đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật
pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Phật giáo dục trẻ em, tức kinh Trung Bộ bài thứ 61, kinh Giáo Giới La Hầu La, do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày 21 tháng 1 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thầy tri thức, chủ đề chính của bài kinh 61, kinh Giáo Giới La Hầu La ở rừng Ambala, đề cập đến nghệ thuật giáo dục trẻ em của Đức Phật. Có những điểm chung và riêng trong việc giáo dục trẻ em giữa thế gian và Phật giáo. Đối tượng của giáo dục trẻ em ở trong bản kinh này là các chú tiểu. Qua hình ảnh của chú tiểu La Hầu La mới lên 7 tuổi, vừa được xuất gia chẳng bao lâu, sau lần đầu tiên Thế Tôn trở về thăm vua cha, hóa độ những người thân ở trong gia tộc của mình. Bài kinh này như là một nghệ thuật giới thiệu kinh nghiệm giáo dục trẻ em của Đức Phật. Nghệ thuật giáo dục trẻ em của Đức Phật khởi đi bằng những hình ảnh minh họa rất cụ thể, gắn liền với các thực tại sinh động hiện tiền đang diễn ra xung quanh, nhằm giúp cho người nghe có thể vận dụng trí năng trong sự liên tưởng, hình dung giữa những cái đang diễn ra là những sự vật và nội dung được ám chỉ như là sự giới được ở trong các sự vật này. Khi nhận diện được sự nguy hiểm trong các hành vi xấu thông qua sự phân tích mô tả minh họa của Đức Phật, người đối thoại với Đức Phật sẽ mạnh dạn chuyển hóa chúng một cách rất dễ dàng và thành công. Bản chất của giáo dục trẻ em luôn luôn là giáo dục minh họa điển hình, bởi vì trí năng của trẻ em chưa được phát triển như những người lớn. Các lý thuyết, các lý luận, các huyền đàm sẽ trở thành vô nghĩa và không có tác dụng trị liệu đối với những thói hư tật xấu của những em mới bắt đầu tập tỉnh vào đời. Ở đây Đức Phật đã kể lại chúng ta một kinh nghiệm rất ấn tượng. Kinh nghiệm đó bắt đầu bằng hình ảnh của một cái chậu nước mà vốn thông thường chúng ta thấy nó trở nên rất bình thường và không có một giá trị gì. Cái nhìn vốn tăng cường các giá trị cho sự vật mà vốn bản thân của sự vật đó không hề biết rằng nó có những chức năng để con người sử dụng như vậy. Do đó các phát minh, các khám phá, các đóng góp của con người là tạo ra tính giá trị bằng cách lý giải nó một cách có ranh mạch. Và trong nghệ thuật giáo dục bằng hình ảnh minh họa, các sự vật bình thường cũng được diễn ra theo hệ giá trị một cách tương tự như vậy. Một hôm nọ, khi có mặt tại một khu dưỡng nuôi sóc thuộc Trúc Lâm, tỉnh Xá, Sa Di La Hầu La vì tôn kính Đức Phật như là một bậc thầy, như là một người cha, đã sửa soạn chỗ ngồi rất sang trọng và lấy một chậu nước đem đến để cho Đức Phật rửa chân, hồng bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với ngài. Đức Phật nhân sự kiện đó mới dạy cho Sa Di Gia La Hầu La về một thói quen rất xấu, đó là nói láo. Mà dù nói láo để nêu đùa, dĩ nhiên đối với một bậc đạo sư như Đức Phật đó, thì ngài có được năng lực tha tâm thông, hiểu được cá tánh, thói quen ứng xử giao tế của những người tiếp xúc với ngài. Cho nên nếu như chúng ta có được một phần chất liệu tha tâm thông thông qua các cái quy luật tư duy, lợi suy, diễn dịch, quy đạp, tổng hợp, thì dầu chưa chứng đắc, chúng ta vẫn có thể giáo dục con em của mình một cách thành công tương tự. Biết là Hồ La là một đứa thích nói đùa, và nói đùa riết trở thành như một thói quen, và dĩ nhiên đó là một thói quen xấu. Đức Phật không phân tích trực tiếp vào thói quen này, mà Ngài dùng hình ảnh chỗ nước La Hồ La đang đứng đến cho Đức Phật rửa chân với lòng tôn kính nhất, và đó là cái hình ảnh gây ấn tượng nhất ở trong con người của La Hồ La. Đức Phật đã thuyết phục La Hồ La từ bỏ thói quen xấu này bằng cách phân tích cái lượng nước ở trong chậu với các giá trị phục vụ mà nước và chậu có thể mang lại cho con người. Nghệ thuật giáo dục mà mang hình ảnh như vậy đó, nó gợi cho chúng ta về một cái phương hướng giáo dục ở trong thời hiện đại. Đó là trước khi muốn góp ý và xây dựng một người nào đó đó, thì hãy nên đề cập đến những ưu điểm của người này, và sau đó mới chỉ bày ra những khuyết điểm. Cái tâm lý được nhắc đến những ưu điểm như là một sự thừa nhận công khai chính thức, làm cho người nghe có thiện cảm, và từ đó mọi lời góp ý đó nó sẽ được hiểu theo một cái khuynh hướng hoàn toàn có giá trị cho người được xây dựng. Ở đây nếu như là chúng ta thiếu kinh nghiệm giáo dục và kinh nghiệm huấn luyện con em đó, biết rằng đứa con của mình phạm vào nói láo là chúng ta chửi mắng xối xả vào đó, đằng này Đức Phật đã không làm như vậy. Ngài ca ngợi La Hồ La đã biết đem nước để cho Đức Phật rửa chân, và trong sự mang nước như vậy thể hiện lòng tôn kính nhất. Thì dĩ nhiên khi một đứa bé được cha mẹ, những người lớn tán thán ca ngợi về một việc làm có nghĩa cử cao thượng và tốt đó, thì chúng cảm thấy rất hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó, đó nó sẽ mở cửa ngõ tâm lý và nhận thức để sẵn sàng tiếp nhận những giá trị xây dựng và giáo dục mà chúng ta muốn gửi gắm vào. Cho nên đối với trẻ em, trước khi cho chúng uống nước đắng thì phải cho chúng một viên kẹo sô-cô-la. Uống được một viên thuốc hay là uống được một phan thuốc thì phải tặng thử một viên kẹo. Nên khen trước thì mới có kết quả. Còn nếu chúng ta chỉ khuyết điểm vội vã quá thì chúng ta sẽ đẩy con em vào cái chỗ bê tắc. Bài học thứ hai từ câu chuyện giáo dục này đó là ở chỗ Đức Phật không bao giờ bỏ mặc cho La Hầu La trở thành người hư đốn. Tăng chúng cảm thấy không hài lòng với chú tử mới xuất gia, có nguồn gốc là hoàng thân thái tử, con của chính Đức Phật, sợ góp ý hay là giáo dục chú có thể làm cho hoàng gia không hoan hỷ. Và dĩ nhiên ai quan niệm như vậy là một sự hiểu lầm và không hiểu được nội lực giáo dục của Đức Phật. Bản chất giáo dục của Đức Phật là bình đẳng, không bao giờ lấy quan hệ riêng tư làm trở ngại cho hệ thống luật lệ do chính Ngài đã đặt định cho tăng đoàn. Cho nên chính vì một số vị tỳ kheo quan niệm như vậy, chú Sa Di La Hầu La đã bắt đầu trở thành hư, nói dối, chọc kệ quý thầy, hồi nào mà không hay. Trạng thái bỏ mặc là một trong những cách thức làm cho đứa con hay là trẻ em vốn có thể có những thói quen xấu trở thành một đứa trở nên hư đốn. Nhiều cha mẹ, nhiều bậc phụ huynh khi phát hiện ra một tính cách xấu ở đứa con của mình, chẳng hạn như là bỏ học hành, tịnh năm tịnh bảy với bạn bè, hút sách, chơi bời, có thể quát tháo rất nặng lề vào chúng, có thể nói những câu ta cho mày đi bụi đời cho mày biết, cho mày cực khổ đau khổ với cuộc đời này cho mày hay, tao sẽ tống cổ mày vào các trại giam để cho mày biết đó, hạnh phúc ở trong gia đình là gì. Nhiều cha mẹ thương con em thương nhưng mà thiếu phương pháp, cho nên đã dùng những cái câu nói rất là nặng lời làm cho cái nỗi sợ hãi là kinh hoàng trong chúng đó, để làm cho chúng đó trở nên càng bế tắc hơn. Chỗ nào nó ngon nó ngọt, và đặc biệt là bạn bè rủ đi chơi rồi nói nó ngon nó ngọt, không là vì chúng không thể nào rời khỏi cái bẫy mà lẽ ra trong cái tuổi nhỏ đó cần phải đầu tư về học để có một kiến thức và đạo đức vững chãi làm nền tảng cho sự phát triển hạnh phúc trong tương lai, thì chúng đã quản mặt trước thiện chí của cha mẹ vì cha mẹ không biết cái thức thể hiện. Dân gian Việt Nam có một câu nói rất hay là mẹ quản đi con dạy, mẹ quản lại con khôn. Cái vai trò giáo dục về con cái nằm ở người mẹ nhiều hơn là người cha, vì người cha chu lo về kinh tế, về lúc nghiêm nghị khô lại làm cho đứa con khó có cơ hội gần gũi như là người mẹ, tình cảm và tình thương lai láng không bề bến. Một khi mà người mẹ nói chung là tình thương với những người lớn đó quẳng mặt làm ngơ, bỏ mặc cho con em được bị hư gì thì cứ hư, vì nó phải chịu trách nhiệm nhân quả của nó, thì đứa con nó sẽ mất cái phương hướng và mất con đường để trở về. Cho nên mỗi khi mà người mẹ nói chung là tình thương của người lớn đó quay trở lại, thì đứa con bắt đầu được khôn ra, thế hệ trẻ em bắt đầu được trưởng thành với sự chăm sóc có nghệ thuật và phương pháp. Ở đây Đức Phật đã thể hiện cái nghệ thuật giáo dục đó. Đức Phật không bao giờ bỏ mặc làm ngơ trước thói quen xấu của La Hầu La, và Đức Phật đã nhân cái cơ hội La Hầu La đem cái chậu nước đến ngài, ngài đã giáo dục bằng những hình ảnh rất ấn tượng. Đức Phật nói những người nói láo mà không có tàm quý, tức là xấu hổ của xã hội, là xấu hổ với bản thân đó, cũng như là cái số lượng nước rất ít ở trong chậu này bị đổ đi, tự nhiên là những giọt nước còn lại sẽ không có giá trị để rửa, và do đó việc mang chậu nước đến như là Thế Tôn đó mà giờ bằng tấm lòng nhưng là không có ý nghĩa của nó. Ở đây Đức Phật đã dùng cái hình ảnh của chậu nước. Dĩ nhiên là sau khi ngài rửa mặt, rửa tay chân xong rồi, ngài hất đổ cái chậu nước đó chừa lại một số rất ít, và hỏi La Hầu La rằng là cái lượng nước ít còn lại có đủ để giúp cho Như Lai rửa chân hay không. La Hầu La trả lời bạch Như Lai Thế Tôn, lượng nước quá ít cho nên chân không thể được đặt vào trong chậu, và do đó việc rửa sẽ không thành công. Dựa vào câu trả lời đó, Như Lai Thế Tôn khẳng định cho người nói láo mặc dù là nói chơi mà không có lòng xấu hổ cũng giống như cái lượng nước rất ít còn lại trong chậu, và nước đó đã bị dơ rồi cho nên giá trị sử dụng của nó không nhiều, hay nói một cách khác á là nó tổn thất nhiều giá trị cao quý. Người nói láo đó mất đi uy tín, mất đi niềm tin ở người khác. Sau đó Đức Phật hất đổ hết toàn bộ số nước còn ít ỏi trong chậu và hỏi Sa Di La Hầu La rằng nước mà con mang đến cho thầy còn có giá trị tẩy rửa được hay không. La Hầu La trả lời là bạch Như Lai Thế Tôn, nước đã thấm sâu vào lòng đất, trong chậu không còn một giọt nào cho nên không còn giá trị sửa gì cả. Như Lai Thế Tôn nói cũng vậy, người nói láo không có sự xấu hổ đó cũng như là nước toàn bộ ở trong chậu đã bị hất đổ đi, và do đó đó đánh mất hết tất cả mọi giá trị sử dụng và công dụng của nó. Sau đó Đức Phật dùng cái chậu không còn nước này mới lật úp xuống và hỏi La Hầu La rằng cái chậu khi bà lật úp như vậy nó còn có giá trị sử dụng hay không. La Hầu La trả lời là bạch thầy, chậu phải được lật nữa lên, đồ vật mà được làm nước mới có thể được chứa đựng trên nó. Nếu cái chậu đã bị lật úp xuống thì mọi chức năng sử dụng của nó sẽ không còn nữa. Như là Thế Tôn nói cũng vậy, người nói láo dù chỉ nói chơi mà không biết xấu hổ và từ bỏ đó, cũng như cái chậu bị lật nữa rồi sau này uy tín không còn, cho nên lời nói đúng, nói tốt của mình cũng không được ai quan tâm, vì uy tín xây dựng có thể cả ngàn năm hay cả một đời người, nhưng đánh mất uy tín chỉ bằng một sự nói láo là một sự tổn thất rất lớn. Sau đó Như Lai Thế Tôn lật đổ cái chậu lên và hỏi như với La Hầu La rằng cái chậu đó lật đổ như vậy đó nó có cái giá trị gì hay không. La Hầu La nói đó, chậu lật đổ mà không có nước và nó không chứa được cái gì đó thì dầu cho nó là một cái chậu, nhưng cái tính năng và tác dụng của cái chậu cũng không có. Cái Phật nói cũng tương tự như vậy, một người có cái miệng để giao tế, để truyền thông, để truyền bá kinh nghiệm, để chia sẻ, để thông tin, để gửi gắm tình cảm, mà bây giờ được phục vụ vào mục đích nó giỡn, nó chơi, nó láo, thì giá trị của nó sẽ mất hết. Vì cái khuynh hướng sử dụng ngôn ngữ trong tình huống này không mang lại bất kỳ một lợi lạc nào. Giá trị thực tại trong câu chuyện này là hình ảnh của chậu và nước thôi, rất đơn giản, nhưng Đức Phật lại đưa ra đến bốn nội dung giáo dục khác nhau, là bốn cấp độ. Cấp độ là nước còn ít, cho nên giá trị sửa của nó còn ít. Cấp độ nước hoàn toàn hết, giá trị sử dụng của nó không còn nữa. Đây là đối với nước. Còn hai hình ảnh đối với chậu, chậu bị lật úp xuống, cho nên không còn chỗ để chứa bất cứ một giọt nước nào. Và chậu lật ngửa lên mà trong lòng nó không còn nước, cho nên nó không có chức năng sử dụng. Để nói lên rằng là những điều tiêu cực của thân, của khẩu, của ý và của lời nói chung đều chỉ là một lời nói chơi nói giỡn, không có cố tình, vẫn có những tác hại tiêu cực cho cái người phát ngôn hay là cho người ứng xử đó. Và đây lúc đó, thiếu sự hiểu biết đó, mình sẽ không nhìn thấy được những tác hại và ảnh hưởng sâu sắc của nó đối với đời sống của cộng đồng. Kể từ khi hai tòa nhà thương mại cao nhất của Hoa Kỳ bị sụp đổ, nỗi khủng bố và sợ hãi đã có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Sau đó khoảng chừng một tháng như thế giới không làm, thì có một hành khách đi máy bay đã tạo sự chú ý ở người khác bằng một cách dị hợm thông qua sự tuyên bố điên khùng của mình rằng ở dưới chỗ ngồi ở trên máy bay của anh ta là một quả bom. Lập tức chiếc máy bay đó bị đình chỉ, không được cất cánh. Tất cả các hành khách phải được sơ tán ra khỏi chiếc máy bay trong một thời gian rất nhanh chóng. Người ta đã giữ cái người tuyên bố có bom ở dưới cái chỗ ngồi của mình lại để chờ nghiên cứu và thẩm định. Đội anh đặc biệt đã rà soát và kết quả là không có quả bom nào. Từ đó người ta đã ra một cái điều lệ mới, sẽ phạt tù đối với những người nào nói chơi, mặc dù mục đích đó chỉ là một sự vui đùa chứ không có một tác dụng gây khủng bố, nhưng thực tế ảnh hưởng khủng bố tạo ra nỗi sợ hãi ở các hành khách đi máy bay trong chuyến máy bay đó là có thật. Những lời hù dọa của con người với những người khác cũng vậy. Trong lúc giận dỗi mình hù, gặp tao mà chết á, gặp tao đâu có đâm mình chết á, cái lời hù dọa đó tưởng chừng như là mình nói xong là mình quên. Cái người bị hù dọa đó đau khổ sợ hãi ngày và đêm, bỏ ăn mất ngủ. Cho nên ai đã lỡ nói những lời hù dọa trong cơn giận mất khôn đó thì hãy nên sám hối và nói trước rồi đó, ra là tôi nói chơi thôi, đừng có tin thật. Chứ mình giải phóng nỗi sợ hãi bằng cách trực diện nói với nhau, mà không có nỗi sợ hãi này sẽ gây ra một cái hậu quả về thần kinh và sức khỏe, và dĩ nhiên nó sẽ dẫn đến một hậu quả rất tiêu cực cho cái người phát ngôn bừa bãi này. Cho nên chúng ta thấy là Đức Phật đã không và bỏ mặc cho La Hầu La trở thành một chú tử hư đốn, mà phải chỉ ra những khuyết điểm của chú và bốn hình ảnh của nước và cái chậu, để từ đó cho chú thấy được cái tác hại với cái mức độ rất lớn và rộng khi những lời nói chơi đó đưa thể hiện đối với các vị xuất gia tỳ kheo, những vị thầy đi trước. Ở trong bốn cái hình ảnh được Đức Phật sử dụng, Ngài luôn đề cập đến nếu không có tàm và quý thì nó sẽ dẫn đến những cái tình trạng của một lời nói dối. Trước nhất á, là tổn thất nhiều giá trị cao quý, kế đến là đánh mất những giá trị sử dụng, cái thứ ba là làm cho giá trị sử dụng nó không còn nữa, và cái thứ tư là mất hết uy tín. Đây là mức độ nghiêm trọng hay là đơn giản, nhiều hay là ít. Tàm là sự xấu hổ về phương diện xã hội, khi so sánh mình với người khác, khi bị người khác la rầy quở mắng phê bình chỉ trích, mà mình nếu là một đối tượng có vi phạm, có một nỗi sợ hãi xấu hổ về lương tâm, về đạo đức, về lòng tự trọng, thì cái đó được gọi là tàm. Trong cái đó, quý đó là một cái năng lực đạo đức của bản thân, cái là sự xấu hổ với chính bản thân mình đối với những gì thấy, nghe, ngửi, biết, đi đến, nằm ngồi, lời nói, việc làm, cử chỉ, giao tế chưa đúng, chưa phải, chưa tốt đó. Thì dầu cho người khác không biết, dầu cho người khác có khen ngợi, mình vẫn cảm thấy có một cái gì đó cần phải được sửa chữa. Cái năng lực đó là một năng lực hồi đầu. Tuy nhiên hai giá trị tàm và quý hỗ trợ cho sự chuyển hóa con người rất cao. Bởi vì có một số người đó, bản thân họ thì họ sẽ không sự thức tỉnh ra, cho đến khi nào bị người ta phê bình chỉ trích mới cảm thấy ngột ngạt khó chịu, đáng chứ là bản thân mình, và từ đó con đường chuyển hóa bắt đầu có mặt. Cho nên cái giá trị của tàm về phương diện xã hội, giá trị của quý về phương diện tâm lý cá nhân đó, đều có tác dụng trị liệu giống nhau. Về phương diện xã hội đó, chúng ta có thể thấy là những cái lời đàm tiếu đánh chức năng như là một cái hệ đánh giá tốt và xấu, ủng hộ và phê bình, tán thán và phản đối. Nhờ có những điều thị phi tốt và xấu, phê bình và tán đồng đó, mà chúng ta có thể đánh giá được những gì mà mình làm đối với cộng đồng và xã hội. Nếu thông qua sự đánh giá lần thứ hai, lần thứ ba, ứng với tiến trình của nhân quả, chúng ta nhận thấy rằng là bản thân của mình không có một điều gì sai phạm so với những lời phê bình chỉ trích hay là thô lạc danh, thì chúng ta cứ thản nhiên thẳng bước mà tiến tới, đừng bận tâm, đừng có bận lòng với những viên sỏi và những hạt sạn bên lề đường. Hãy cắt bước trên con đường với mục đích mà mình cần hướng đến. Còn nếu sau những lời phê bình chỉ trích, nhận xét là bản thân mình nhìn thấy có những điểm cần phải sửa chữa và cải tạo, thì đừng bao giờ đánh mất cơ hội. Người sống như vậy là người biết sử dụng các giá trị đánh giá tốt và xấu để điều chỉnh bản thân, làm cho mình ngày càng tốt đẹp hơn. Đức Phật là một nhà giáo dục điển mẫu. Những gì Ngài nói được, Ngài đều thực hiện được. Những gì Ngài thực hiện được, Ngài có thể giáo dục được, và giáo dục một cách rất thành công. Trong cuộc đời của Ngài, từ lúc còn là một cậu bé cho đến khi làm thái tử, trở thành một người chồng, rồi một người cha, một sa môn, một bậc giác ngộ, nhà chịu bá tâm linh, chưa bao giờ Như Lai Thế Tôn nói giỡn chơi một điều gì. Thì con người rất nghiêm túc, và tính cách nghiêm túc đó nó tạo ra một cái năng lực uy tín. Những người thường nói giỡn nói chơi đó sẽ không bao giờ được người khác đặt niềm tin. Những người làm MC, các nghệ sĩ, những diễn viên thường tâm niệm với nhau là không nên nói chơi trước giờ diễn vì sợ bị tẩu trác. Ví dụ MC mà ưa nói láo đó, nói chơi, nói những điều không đáng nói, thì lúc mà lên làm MC thật thì thay vì mình nói thuận tai thì bắt đầu nói đem lái ngược lại, và do đó làm cho cái uy tín và tư cách của mình bị mất đi. Những người mà thích nói tục trước khi diễn, trước khi có mặt trước quần chúng, là cần phải nghiêm khắc về cái cá tính xấu này. Còn không á, đến lúc phát ngôn thì có thể thể hiện ra những cái sự tục và làm cho quần chúng đó không còn ưa thích mình nữa. Do đó cái giá trị của cái gương mà tính chất phản chiếu rất tốt. Và một người lớn muốn giáo dục mà thế hệ con em những người đi sau nói chung cần phải lấy cái gương của bản thân mình. Cho đó được nhà Phật gọi là giáo dục bằng tấm gương. Bản chất của sự học tập á luôn luôn là một tiến trình của bắt chước, là do quan niệm rằng học như thời tập chi. Giá trị sự học á nó chỉ có khi mà hàng ngày hàng giờ người học trò đó luôn luôn lặp lại những gì mình được học, thực tập trở thành thành thục và biến nó trở thành một giá trị tri thức và hành động của bản thân mình. Còn nếu học mà không tập luyện á thì chắc chắn rằng á nó sẽ không có thành tựu và kết quả. Văn ôn võ luyện là một yêu cầu để tạo ra tính cách lành nghề cho một chức nghiệp chức vị nào đó. Do đó sự bắt chước nó sẽ diễn ra theo hai chiều hướng tốt và xấu. Người làm gương về điều xấu sẽ làm cho con cái noi theo. Cha mẹ bất hòa, mỗi khi bất hòa gây gỗ, đánh đập, chửi bế, dọa đạp lẫn nhau, thì cái tính cách này đó mặc dù lúc đầu nó làm cho con em trở nên bị khủng hoảng và muốn bỏ nhà mà ra đi, nhưng các dấu ấn đó nếu không được chuyển hóa bằng một sự hỗ trợ tâm lý đặc biệt của những người có năng lực thật sự thì nó sẽ trở thành một cái khủng bố và năng lực sân si rất lớn. Về sau trong giao tế sinh hoạt những người khác đó, chúng có thể hổ hào bởi vì đã từng thấy cha mẹ mình hổ hào với những người lớn hơn. Chúng có thể bất chấp tất cả đập phá vì trong một đời đời trong cuộc đời chúng đã từng chứng kiến người lớn của chúng làm việc đó. Thế thì cái bản sao, bản gốc tư đó ở thế hệ trẻ nó như là một cái phản ánh chính người, nếu không đó là ở một mức độ rất đặc biệt nào đó thì nó vẫn có những sự chi phối mà đến lúc đó chúng ta không thể ngờ trước được. Thế là giáo dục con em nó phải gắn liền với cái giáo dục môi trường, giáo dục hoàn cảnh, giáo dục bắt chước, là cái tấm gương để cho chúng trở thành người tốt như chính mình đã trở thành. Đức Phật đã thực hiện sự nghiệp giáo dục như vậy cho tất cả các đệ tử của ngài, và đối với Sa Di La Hầu La cũng không có một biệt lệ nào, dầu về phương diện huyết thống La Hầu La là con ruột của ngài, về phương diện tâm linh đó, thì La Hầu La là một người đang đi trên con đường thực tập. Cho nên La Hầu La phải trải qua tất cả bất kỳ một sự thực tập nào mà tất cả những người xuất gia càng phải trải qua. Thương con cháu, thương người thân, thương học trò thì phải áp dụng một cách bình đẳng như vậy. Đức Phật đã giáo dục tất cả những người tu có tinh thần bình đẳng để người thân hay không người thân cũng đều được thấm nhuần giá trị giáo dục như nhau. Còn tình thân muốn nếu không biết cách có thể làm ách tắc cái quan hệ tứ lập, và đặc biệt nó làm náo loạn cái tiến trình cũng như là các nội quy tu tập ở trong một ngôi chùa như thế nào đó. Tại vì sau này rất nhiều vị xuất gia khi có con em đi tu đó thì không tự tay mình xuống đắp cho vị đó mà giao cho một vị thầy khác để trông nom và coi sóc. Cái phong tục tập quán đó là bắt chước từ Đức Phật Thích Ca, vì thay vì bản thân của ngài đủ sức để truyền giới cho Sa Di Đà La, nhưng ngài đã giao cho ngài Xá Lợi Phất, bởi vì cái tình cảm cho con mặc dù ngài không còn nữa, nhưng đây là một chú tiểu mới 7 tuổi vẫn có thể còn, cho nên có thể tạo ra cái cảm giác và tâm lý ý lại, cho nên khó có thể nên người. Do đó ngay từ ban đầu Đức Phật đã giao cho ngài Xá Lợi Phất. Việc xuất gia cho những người thân đó, thường nếu không phải là một người có những hạt giống chủng tử tu tập nhiều đề thì phần lớn ít và nhiều chứ từ đó vẫn có những sự ỷ lại và do đó khó thể phát huy hết năng lực của mình. Ở đâu nó cũng có thể có những cái tình huống như vậy, và nếu tình huống đó diễn ra thì chúng ta phải chuyển đổi chú tiểu này qua một ngôi chùa khác, giao cho một vị thầy khác quản lý. Nếu chú đó thật sự có hạt giống người tu thì hãy tiếp tục tu, còn bằng không cứ cho trở về thế tục. Bởi vì cái hạt giống của người đời nhiều quá, ở hình thức của người tu sẽ làm mất uy tín và làm giảm giá trị thanh tịnh tâm linh của những người xuất gia chân chánh. Đó là bài học giáo dục qua hình ảnh là cái chậu và nước của Đức Phật. Sau đó Như Lai Thế Tôn lại tạo ra một ảnh dụ khác, ảnh dụ mang tên là Như Vơi Khôn Biết Giữ Vội. Ngài nói với Sa Di Lào La rằng là trong mấy năm qua đó, có lần nào con đã từng chứng kiến một con voi xong trận? Lào La nói: Bạch Chư Lăng Thế Tôn, là một hoàng tử thì con đã từng chứng kiến vì những sự tập dục trận như vậy đã từng diễn ra ở trong kinh thành. Thì là tôi đồng ơi, con có nhìn thấy khi lâm trận đó, nếu là một con voi biết bảo vệ cái voi đó, thì đó là con voi biết giữ lấy mạng sống của nó. Bởi vì voi chính là một loại vũ khí rất quan trọng để bảo toàn tính mạng của nó. Cái voi có thể quật ngã kẻ thù, có thể quật ngã vũ khí của đối phương, có thể làm cho con voi đó thoát ra khỏi tất cả những cạm bẫy xung quanh. Còn cái chân đó chỉ là sự tiến tế và giảm đạp, nó không có được những chức năng cần thiết như cây vòi. Sa Di La Hầu La nói: Vâng, con đã từng chứng kiến điều đó và con hoàn toàn chấp nhận theo những gì mà ngài vừa dạy. Như là tôi mà nói tiếp, có những con voi khi lâm trận dùng thân thể, dùng chân trước, dùng chân sau, dùng đầu, dùng tay, dùng cái đuôi, thậm chí dùng luôn cả cái ngà để bảo vệ cái vòi, thì phải biết rằng đó là con voi sẵn sàng thí mạng cùi. Các đối thủ của đối phương trong trận chiến rất sợ những con voi như vậy, thì nó không còn sợ chết là gì nữa. Thì lúc đó phải biết mà tránh xa, phải trốn đi, bằng không á lâm trận sẽ có thể dẫn đến cái chết.
Là không là không đáp với cái ví dụ của Đức Phật. Sau đó ngài là hướng tâm của lần đầu qua và nhận được tự nhiên này cũng tương tự như vậy. Những người đã láo không còn có lòng tàn quý và hối hận, chỉ biết lấy sự giận chơi là thức của mình, cũng giống như con voi bảo vệ cái giò rồi chỉ lấy cái ngà rồi rồi do đó không còn giá trị gì như thế mà sống nữa. Nói cách khác là những người đó là người chỉ bằng buồn, những người không biết tôn trọng giá trị như thế mà ngày 7 tháng 1 2007 vừa qua thế giới còn giả là sửng sốt một tin khi một nhà sư Thái Lan tình cờ tìm kiếm những khái niệm từ từ tin này là Phật pháp tu tập hành trì, phát hiện ra một website kinh doanh sử dụng hình ảnh Đức Phật rất trang nghiêm làm logo của trang web này. Trang web đó đã sử dụng 4 khái niệm quan trọng nhất của Phật giáo, đó là Đức Phật, thì định, niết bàn và giác ngộ, là 4 cái tập ảnh kinh doanh.
Mỗi một tập ảnh đó gồm có 24 hình, mỗi một hình là một cái link dẫn đến các cái trang web khi danh trên khác nữa. Mục đích của trang web này đó là nằm ở chỗ là giao dịch giao thông mạng ăn tiền cò, bởi vì trên thế giới này đó người ta có nhiều cái cách thức quảng cáo và hợp tác làm ăn ở trên mạng. Họ đã gắn hai cái traffic holder, tức là cái dụng cụ đếm giao thông mạng thông qua sự truy cập từ những đơn vị clip vào trong một trang web để chia phần trăm đối với cái trang web để giới thiệu những thông tin cho những người truy cập mạng trên internet. Dĩ nhiên là cái người tạo những trang web đó đã có một dụng ý rất rõ rằng là vay mượn 4 khái niệm quan trọng nhất trong chủ nghĩa tâm linh của nhà Phật, vốn là 4 khái niệm có số lượng người truy cập và tìm kiếm thông qua các cái search engine, là những máy tìm kiếm lớn nhất để tìm kiếm tiền cò thông qua giao thông mạng. Đó là một dụng ý rất là bất lương, bất chính, và hậu quả của những con người làm như vậy đó sẽ khó có thể lường trước được. Cuối trang web này đó là có một cái câu ghi chú rằng tất cả những biểu tượng tôn giáo được sử dụng trong trang web này không gắn liền với bất kỳ một tôn giáo nào và cũng không hề có dụng ý là xúc phạm đến tôn giáo nào. Nó chỉ là một trò đùa cho vui. It's just a joke. Vì báo giác ngộ yêu cầu chúng tôi viết phản hồi những hành động đó, chúng tôi đã đưa ra và phân tích một cách rất là chi tiết về cái dụng ý kinh tế rất là hèn hạ và thấp kém của người chủ trang web này. Rất may mắn chính phủ hoàng gia Thái Lan đã bằng con đường ngoại giao gây áp lực đại sứ quán Hoa Kỳ tại đất nước này, buộc chủ nhân của trang web đóng đưa tại Chicago đóng cửa trang web đó và tháo gỡ hết tất cả những tham khảo liên hệ đến Đức Phật bị sử dụng một cách hèn hạ và khinh miệt này ra khỏi trang web. Mà không á, quan hệ ngoại giao với hai nước có thể bị trở ngại. Và cuối cùng đã thành công. Cho nên có nhiều người cứ nghĩ đơn giản là một trò đùa. Ở đây đó, nó không phải là một trò đùa, mà là một cái trò làm kinh tế phát triển. Anh ta đã biết sử dụng nghệ thuật biện hộ cho bản thân mình bằng cách ghi chú ở cuối trang web rằng không có một đức Phật nào bị xâm phạm ở trong trang web này, mà nó chỉ là một sự kiện hiển nhiên. Nếu ai cảm thấy bị thương tổn biết tình cảm tôn giáo thì hãy nên tắt trang web đó. Cái câu ghi chú ở cuối trang web là một lời biện hộ. Thế giới không gian internet ảo đó, nó có hai phương diện tốt và xấu. Người sử dụng tốt đó sẽ mở mang được tri thức, tiếp nhận được những phát minh đóng góp tri thức cho nhân loại, rút ngắn cái thế giới vật lý bằng sự lướt ở trên trang web để tìm kiếm những giá trị cần thiết cho mình. Còn người có những giá trị thấp kém mà chủ nghĩa tiêu thụ nhiều đó thì vào trong các trang web đó, sẽ không sử dụng được các giá trị để mình ngược lại bị lấm lụy vào chủ nghĩa hưởng thụ thấp kém. Chủ nhân của trang web này là một, và nhiều người sử dụng trang web cũng có thể bị rơi vào những tình huống tương tự. Cho nên tốt và xấu ở trong công nghệ thông tin hiện đại và phương tiện khoa học hiện đại đó, nó đều có mặt ở trong một vấn đề. Và do đó thời đại hiện nay tu tập khó khăn hơn, sự thành tựu đạo quả cũng khó khăn nhiều, bởi vì các cạm bẫy của chủ nghĩa Phật dục đó có mặt là lan tràn khắp mọi nơi mọi chỗ. Chỉ cần thiếu sự kiểm soát tâm một chút xíu thôi, chỉ cần đam mê hám lợi một chút xíu thôi, là nỗi khổ đừng đau có mặt ở chúng ta đời đời kiếp kiếp rồi. Hưởng lợi đó chẳng bao nhiêu, mà cái hậu quả bị bỏ lạc đó thông qua sự khinh về Đức Phật bằng cái chủ nghĩa kinh doanh thấp kém đó là điều mà chúng ta không thể cho rằng đó là một sự giỡn chơi được. Dĩ nhiên về phương diện chứng đắc và buông xả với Đức Phật thì bản thân Đức Phật không hề bị xúc phạm, đó là điều mà chúng ta có thể tin. Là những người xuất gia, là những người Phật tử chân chánh, hiểu được thị phi và những trò đùa gió thổi mây bay, không ai cảm thấy bị thương tổn và xúc phạm. Nhưng chúng ta cũng cần thương cho những con người thấp kém về đạo đức đó, không thấy được cái hậu quả tiêu cực của hành động thiếu sáng suốt của mình, mà phải lên tiếng bằng ba phương diện, hoặc là thông qua cái đường bỏ giao để buộc trong cái đó phải được kết thúc, hoặc là bằng con đường luật pháp thông qua sự thưa kiện để cho tác giả đó sợ hãi mà không dám làm trong tương lai. Những người có đầu óc nông cuồng tương tự phải sợ mà không dám làm. Và cái thứ ba đó là giải pháp bước tường lửa, tức là làm bằng mọi cách để ngăn chặn cho những người Phật tử không có cơ hội truy cập vào trang web đó để không phải chứng kiến cái cảnh tượng đau lòng. Và nhiều người chứng kiến cảnh đau lòng không kìm được cảm xúc có thể khởi lên lòng sân, và đó là một sự tổn thất. Cho nên giá tác hại của cái hành động thiếu sáng suốt này lớn lắm, vì nó làm cho biết bao nhiêu người Phật tử phải buồn và đau lòng sân, có thể trở dậy đối với những người chưa tu tập một cách thuần thành. Vì đó Đức Phật nói đừng bao giờ thí mạng cười bằng cách là xóa bỏ cái uy tín của mình với những lời nói, những câu phát biểu một cách vô tội vạ và không hề nhìn thấy được cái tác hại của nó đối với những người khác. Do đó đừng bao giờ biến mình trở thành một con voi không biết giữ vòi, tức là một con voi lưu vạn, cười không sợ lỡ, điếc không sợ súng, là những người đánh mất cơ hội để hội đồng. Chúng ta phải lắng nghe vì chúng ta có lỗ tai, chúng ta phải tư duy vì chúng ta có nhận thức, chúng ta phải hành động vì chúng ta có bàn tay và đôi chân, chúng ta phải dấn thân vì chúng ta có sự sống, chúng ta phải giúp đỡ vì chúng ta thấy được giá trị của sự giúp đỡ. Tinh thần nhà Phật buộc chúng ta phải làm như vậy. và không bao giờ gieo rắc hận thù hay trả đũa giáo dục người ta bằng chủ nghĩa sự hận thù ăn quán giang hồ. Điểm thứ ba trong bài kinh đó là nghệ thuật phản chiếu dẫn đến sự phản tỉnh là một tiến trình mà tất cả những người muốn an vui hạnh phúc cần phải vượt qua. Đức Phật hỏi Sa Di La Hầu La: con à, hãy cho thầy biết mục đích của cái gương để làm gì. La Hầu La trả lời: bạch Như Lai Thế Tôn, để chiếu soi và phản tỉnh. Như Lai Thế Tôn nói rất đúng, con trả lời rất hay, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng mà chức năng của cái gương đã được con phản ánh một cách rất là chuẩn xác. Cũng tương tự như vậy, này Sa Di La Hầu La, con hãy phản chiếu về thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của mình hằng ngày, hằng giờ, hằng giây và hằng phút. Những hành vi, lời nói và ý niệm nào mang tác hại cho bản thân mình, cho người khác ở hiện tại và trong tương lai, tạo thành nỗi khổ niềm đau và dẫn đến cái kết quả của khổ đau, con phải mạnh dạn mà phản tỉnh để không bao giờ tái phạm và dính lụy quấn lầy sâu ở trong những hành vi bất thường đó. Còn hãy lấy cái tâm của mình và quan sát nó như là một tấm gương, phán chiếu về tất cả mọi thứ. Gương trong đó thì sự vật in hình sẽ được rõ ràng, gương bị bội bụi mù thì sự vật sẽ không còn được rõ ràng nữa. Tâm của con người như một tấm gương, nếu để cho mê mờ bởi dục vọng, mê mờ bởi những sự nô đùa, mê mờ bởi tất cả những hành vi bất thiện, thì tâm sáng suốt đó sẽ không còn nữa. Hậu quả của hành động và chủ nghĩa dẫn đến những điều tai hại cho mình và người sẽ có thể tác hại tiêu cực không chỉ ở đời này mà còn lâu dài ở những đời kiếp về sau. Đức Phật nói bản chất của sự phản chiếu là để ngăn chặn thái độ muốn làm tiêu cực. Nếu không có phản chiếu về thân, về tâm, về nói, việc làm trong giao tế đó, con người khó có cơ hội để phản tỉnh lắm. Do đó mỗi ngày những người xuất gia đều phải suy nghĩ là những hành vi của mình ở trong ngoài, những điều mình làm đó có phải mang một ít vị kỷ và cá nhân hay không. Tất cả những gì mà mình có mặt và đóng góp trong ngày nó thật sự đem lại lợi cho cuộc đời hay không? Các thành quả mình đạt được ngày hôm nay có làm cho cái tôi của mình được lớn hay không, hay là cái tôi mình được chuyển hóa? Ba câu hỏi quan trọng này chính là ba câu án rất cần thiết để làm cho tiến trình tu tập ngày càng được thăng tiến và lớn mạnh. Không có sự phản chiếu thì không bao giờ có tiến trình phản tỉnh. Soi gương thấy mặt mũi mình, soi nhân quả thấy nỗi khổ đau chập chùng, soi người thì thấy rõ được bản thân, soi tâm soi tánh trần gian này khổ đau thì cũng chính là niết bàn. Bản chất của sự soi chiếu là để tạo ra các hệ giá trị nhân quả. Dĩ nhiên là tiến trình của sự phản chiếu đó không nằm ở góc độ so sánh ngang, so sánh bằng, so sánh hơn, so sánh kém, để cái tôi làm trục xoay, mà so sánh để vươn lên, so sánh để học hỏi, so sánh để khắc phục, so sánh để trưởng thành. Cái mục đích đó, nó làm cho ba góc độ so sánh này vắng mặt hoàn toàn cái tôi, cho nên cũng là một sự so sánh giống nhau, nhưng là người phàm cái tôi đó thì cái tôi được lớn mạnh, là người có tu tập theo Đức Phật dạy đó thì cái tôi được chuyển hóa. Do đó sự khác nhau là ở cái mức độ dụng tâm và xử lý tâm như thế nào. Đức Phật đã đưa cái tiến trình phản tỉnh ra bằng một câu nói là nhất định không làm điều xấu và quyết tâm từ bỏ điều xấu không bao giờ tiếc nuối. Nội dung của sự phản tỉnh này gồm có hai vế. Vế đầu tiên của là vế tất yếu, là nhất định không làm điều xấu trong tương lai. Hay là nhất định đó tạo ra lập trường. Lập trường liên hệ đến cái tốt, còn ngoan cố liên hệ đến sự tiêu cực. Khi lập trường được thiết lập đó, thì những sự ngoan cố đó sẽ được giải phóng. Chúng ta có thể dùng đá dùng búa, dùng vật cứng, vật nặng, thậm chí là kim cương để búa và đánh tan tất cả những sự ngoan cố của thói quen tiêu cực. Lúc đó mới có thể thành công, vì nó được kết tụ qua năm tháng ngày già và đã trở thành như một phần sự sống, như là thói quen và cá tính của bản thân mình. Cho nên chuyển hóa cá tính và chuyển hóa cái xấu đó không phải một ngày, một hôm, một bữa, một năm mà làm được. Dĩ nhiên cũng đừng bao giờ thất vọng nếu chúng ta có quyết tâm từ bỏ nó, không tiếc nuối. Cái đầu tiếc nuối là một cản lực rất lớn của sự chuyển hóa nghiện. Có nhiều người biết rằng là hút thuốc có hại sức khỏe, và nói rằng là mấy chục năm làm bạn với nó rồi bây giờ bỏ uống. Có nhiều người nó bỏ uống mà giờ biết rằng nó không tốt. Cho nên tiếc nuối là một cản lực, tiếc nuối là một trở ngại. Muốn không có tiếc nuối và muốn vượt qua được sự trở ngại của tiếc nuối đó, thì chúng ta phải nêu ra một quyết tâm không bao giờ tái phạm. Cho nên hai bước cải thiện này đó, nó mang tính chất là hỗ trợ và tương sinh lẫn nhau. Có được thái độ nhất định không làm điều xấu, nó sẽ dẫn đến sự từ bỏ không tiếc nuối. Có được thái độ không tiếc nuối thì chúng ta mới mạnh dạn từ bỏ và không tái phạm trong tương lai. Và Đức Phật đã được cái kết luận như thế này: chỉ khi nào sau khi phản chiếu và phản tỉnh xong rồi, bạn thấy rõ hành vi của thân, của miệng, của ý trong sáng, lời nói của mình đó, và ảnh hưởng cho người khác tốt, thì hãy quyết tâm làm, dầu cho gặp gian truân thử thách và biết bao nhiêu nghịch cảnh trở lại. Đây là một lập trường tốt. Phần lớn con người dễ dàng bị tác động, làm điều tốt ít được người khác khen, khi bị phê bình chỉ trích được tâm bồ đề trở thành bồ đề gai. Có nhiều người tiên chiến với những điều tiêu cực đó bằng cách là từ bỏ Phật sự, nói rằng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nữa, bởi vì làm điều đó tạo ra biết bao nhiêu phiền toái cho bản thân. Nhưng người đó là không biết rằng là tiến trình nhân quả trong tự thân của từng con người và tiến trình nhân quả trong sự giao tới với người khác đó là một trận chiến. Cái điều tốt và xấu phải dành mặt trận và dành cái nguyên cao trị lẫn nhau. Cho nên khi mình phát khởi một cái tâm niệm tốt, nó phải là một sự nhiều việc tích cực đó, thì những cái tiêu cực đó, nó sẽ lây quanh, khống chế, tác động để làm cho mình chán nản, bỏ cuộc giữa chừng. Cho phải nêu một quyết tâm đừng bao giờ bỏ cuộc nếu mình thấy thông qua sự phản chiếu và phản tỉnh rằng nó có lợi ích. Từ bài học này đó, chúng ta có thể đúc ra cho chúng ta những nghệ thuật để giáo dục cho con nghe. Thứ nhất đó, chúng ta phải làm thế nào đó con em và cái đi sau của mình hiểu được cái tấm lòng và tình thương của mình dành cho chúng. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật đã phân tích về cái duyên và sự phản chiếu của đó bằng tất cả tấm lòng chứ phải bằng một sự trừng phạt. Trẻ em á, mặc dù không nói vì nó sợ hãi bị trừng phạt, nhưng nó cảm nhận được hết tất cả những gì chúng ta đối xử với đó. Thương trời ơi trời Phật thật sự hay là một cái kế để trừng phạt chúng, chúng có thể cảm nhận được khác. Phải thề bằng tấm lòng thật sự, phải cho chúng hiểu được là mình có tình thương với chúng, cho nên mình mới thể hiện những phương pháp giáo dục. Thì lúc đó sự giáo dục đó sẽ mở ra một tiến trình của sự cải thiện thông qua sự phản tỉnh. Mà không á, chúng có thể trở thành cốc cần. Sự cốc cần với cái hậu quả lớn nhất của nó tạo ra tiến trình đi hoang và trở thành những kẻ hư đốn trong xã hội. Dĩ nhiên là những bậc phụ huynh không ai mở lòng cam tăng nhìn thấy con em của mình hư đốn, la vào tội lỗi, dũng bày của khổ đau mà không cứu được. Mặc dù giơ tay đến chú mà chú cũng không sẵn lòng để chụp lấy bàn tay để chúng ta vớt nó lên. Đó là một cảnh hướng của sự bất hạnh. Cho nên phải thể hiện tình thương để thiết lập nhiệt cầu cảm năng của chúng, thì mọi giáo dục của chúng ta có thể hơi nặng, hơi nghiêm khắc, hơi căng thẳng, thì chúng vẫn không bao giờ tạo ra một phản ứng tâm lý giải đạt thành quả. Thứ hai là những bậc phụ huynh thì chúng ta nên quan tâm nhưng không nên rình bò, rình rập và theo dõi. Ở đây Đức Phật đâu bao giờ trực trầu rình rập sa di lao ra để trừng phạt. Sự cố mà có luật pháp để làm cho người ta sợ mà không dám làm những điều bị nghiêm cấp, Luật pháp ở phương Tây rất hay, nhất là luật đi đường. Thế ở bên lề đường đó, người ta mới đề những cái câu như thế này: trong vòng 500 mét sắp tới đó sẽ có camera ẩn, đừng nên chạy vượt quá cái số km cho phép. Tức là họ nhắc nhở mình, ý luật pháp vẫn cho phép là mình vi phạm luật ở một mức độ tí đó, chứ đừng có kiểu là thí bằng cùi không sợ ai nữa. Và dĩ nhiên những người nào thí bằng cùi biết rằng ở đó chỉ là một cái lời hô dọ đó, chạy nhanh thì sẽ bị bắn tốc độ và cuối cùng bị phạt rất nặng. Những cái hình phạt ở trong những cái tình huống có ghi cảnh báo mà vẫn tái phạm hay là vẫn vi phạm đó, nó cao hơn những tình huống là tình cờ. Ngoài ra họ cho phép đó, những nhà sản xuất các phụ tùng xe hơi tạo ra một cái dụng cụ phát hiện được xe của cảnh sát giao thông trong vòng 5 cây số đường kính. Khi xe cảnh sát giao thông có mặt ở đâu không, nó phải có cái đèn báo hiệu mà, cho nên đó, họ cảm nhận được. Thì lúc đó đó các tài xế phải cố gắng làm sao đừng chạy ẩu, đừng vượt đèn xanh, đừng vượt tốc độ cho phép. Tuy là họ vẫn cho phép là ở một mức độ có thể chấp nhận, chứ đừng có quá mức mà sẽ bị phạt. Nhờ cái công nghệ sản xuất các cái loại phát hiện ra xe cảnh sát giao thông trong phạm vi đường kính 5 cây số mà tai nạn giao thông đã giảm được khá đáng kể kể từ khi cái hệ thống này đã được áp dụng tại các nước phương Tây. Ở Việt Nam chúng ta chưa có những hình thức đó. Dĩ nhiên là cảnh sát giao thông không phải trực chầu để là phạt người khác, sự có mặt của họ để cho người ta sợ mà không dám vi phạm luật. Ở Việt Nam á, thỉnh thoảng chúng ta thấy là cảnh sát bước ở trong bóng tối, chạy ẩu để ra phạt lấy tiền. Thì dĩ nhiên là cái mục đích của những người đó chúng ta thấy rõ là vì lương của họ không nhiều, cho nên thay vì phạt á, theo giấy tờ 500 ngàn, tài xế chỉ cần bút 200 là hưởng trọn vẹn. Thì cái chủ nghĩa về luật pháp càng rương ra mà thiếu phương pháp nhiều chừng nào như Việt Nam á, thì chỉ làm giàu cho những kẻ thay thế luật pháp, làm những chuyện phi luật pháp. Tình cảnh đó nó có mặt ở nhiều nơi. Cảnh sát giao thông ở nước ngoài chúng ta không thấy, đứng ở các đường phố và nơi nào có báo hiệu về tai nạn, nơi nào có sự cố về an ninh, nơi nào có trộm cắp nơi nào gì đó, chỉ cần báo về tổng đài trong vòng 15 phút thôi là cảnh sát giao thông ở cái nơi gần nhất sẽ có mặt. Họ làm việc rất nghiêm túc bởi vì họ làm bằng trách nhiệm. Cái tiền lương của họ rất cao, cho nên một sự hối lộ hay là một sự bất cẩn có thể làm mất nghề mất nghiệp là uổng cả cuộc đời. Do đó hệ thống luật pháp đó, nó phải gắn liền với cái nhận thức là giúp cho người khác được trưởng thành, chứ không phải là rình mò và theo dõi. Cha mẹ mà rình mò con cái, theo dõi con cái nhiều quá đó, thì sự quan tâm này sẽ trở thành là một dây cảm gai, làm cho chúng không còn cảm giác thoải mái. Chúng sẽ hận, chúng sẽ giận, chúng sẽ tìm cách làm cho cha mẹ khổ đau nhiều hơn. Thế là giáo dục con cái phải có tình thương và phải đường đường chính chính làm gương. Đức Phật ở đây không bao giờ tìm cơ hội để phạt lại là mà nhân những gì là họ là làm chưa tốt đó, ngài giáo dục một cách rất tế nhị để cho là thấy rõ được rằng là đừng tưởng không ai biết mình đang làm chuyện xấu. Ý thức đó là người ta sợ hãi vô lắm, và sợ hãi này là có lại sợ hãi xã hội, sợ hãi bản thân, vì đó không thể phạm trong tương lai. Cái thứ ba đó là không nên đánh đập, vì sự đánh đập và trừng phạt sẽ dẫn đến một thái độ khủng hoảng về tâm lý, và từ đó tính cách gần gũi giữa cha mẹ và con cái mất hẳn trong tình huống này. Ở đây Đức Phật không cho chú Sa Di lào la quỳ hương như là quý thầy trong thời hiện đại này. Đức Phật cũng không hề phạt cho La Hầu La không được ăn cơm. Đức Phật cũng không hề phạt La Hầu La khi làm các công việc nặng nhọc để sợ hãi và không tái phạm, mà Đức Phật dẫn dụ phân tích lợi và hại, tốt và xấu, nên và không nên cho La Hầu La cải thiện. Nhưng La Hầu La là một người nổi tiếng mặt hạnh, là bên ngoài bên lúc đưa đùa giỡn chơi, bên trong không hề có một ý định xấu nào. Cho nên với tâm niệm đó, đó ông dễ dàng hồi đầu hướng thiện. Còn đối với một phần lớn các trẻ em và phần lớn những con người, cái xấu, cái thói quen tiêu cực trở thành như là một cá tính. Cho nên những lời huấn hổ về đạo đức, những lời khuyên lên á về điều hay lẽ phải, đến lúc không còn áp phê ở những người này, thì lúc đó sự trừng phạt phải bắt đầu được áp dụng. Nghĩa là trước khi hình phạt được áp dụng đó, thì phải có sự giáo dục bằng tấm lòng và tình thương. Chính vì thế mà Đức Phật dầu nổi tiếng là lòng từ bi vĩ đại nhất giữa trời và người và vũ trụ này, Ngài vẫn có hệ thống luật pháp dành cho những người xuất gia, mà hình thức nặng nhất là tẩn sức, tức là tước cái quyền được làm thầy tu một cách vĩnh viễn đối với những người vi phạm vào bốn trọng tội: thứ nhất giết người, thứ hai là phạm giới thanh tịnh, thứ ba là nói láo có tác hại, và thứ tư chưa chứng thánh mà tự xưng mình là một bậc thánh để gây chia rẽ tăng đoàn và thu hút quần chúng cho những mục đích lợi cá nhân. Thì bốn người, bốn dạng vi phạm như vậy thì Đức Phật sẽ không bao giờ cho người đó cơ hội thứ hai trở thành thầy tu. Như là họ có thể trở thành một hành giả ăn năn hăm hối hay là một người Phật tử mà thôi. Còn những hình thức nhẹ hơn thì có những hình phạt tăng tàn, giống như là gần tàn nhưng mà vẫn có thể phục hồi được. Hình phạt nhiều hơn nữa là ý hủy, tức là cho biệt trụ với tăng chúng, không được ăn cơm chung, không được làm việc chung, không được thầy khóa chung, để cho người đó cảm thấy xấu hổ, sợ hãi và làm mọi cách để ăn năn hối lộng, làm những việc tốt để chuộc lại cái lỗi lầm của mình. Cho đến khi nào tất cả những người tăng chúng đều cảm thấy hoan hỷ thì mới cho phép người đó nhập chúng trở lại. Người đó còn có nhiều hình phạt khác nữa. Do đó ngay cả Đức Phật vẫn phải áp dụng những thứ này. Và từ đó có lẽ tư học thuyết này, văn hóa Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt là Trung Hoa, Việt Nam, đã làm hình ảnh ông thiện giảng ác, ông hội pháp và ông tu viện đại sĩ ở trong các ngôi chùa. Và bởi vì có những người giáo dục đạo đức sẽ không có tác quả, mà phải giáo dục bằng sự trừng phạt. Dĩ nhiên sự trừng phạt đó không phải phát xuất từ lòng sân hận, mà trừng phạt để cho người này sợ và không dám làm, mà vẫn tạo ra cái chất lượng, cái tình thương và sự gần gũi cần thiết nhất. Cái thứ tư là giáo dục phải tạo ra một không gian cho những người vi phạm nó có cơ hội thổ lộ tâm sự của mình, lý do nào mà mình rơi vào cái tình huống sai phạm đó, và mình tạo ra một cái mặt bằng mà nhu cầu cảm thông. Ở đây Đức Phật không chửi mắng nặng lề ra hồi la. Đức Phật dùng những hình ảnh của cái chậu nước để phân tích. Đức Phật dùng hình ảnh của con voi ra chặn biết bảo hộ mạng sống hay là thí mạng cùi, để làm cho anh đang có những ấn tượng khó quên, để từ đó về sau á không bao giờ dám tái phạm và thổ lộ cái tâm sự của mình bằng cách bé thể đập đẳng. Ở đây nó không có khoảng cách giữa thầy và trò, giữa cha và con, giữa người lớn và người nhỏ, mà là sự đạo đức cần phải được tứ tẩm một cách đồng điều. Cái phương pháp giáo dục đó làm cho người ta dễ dàng trở về, mà không ta sợ người ta không dám làm vì người ta bị trừng phạt, chứ người ta chưa thật sự chuyển hóa ở trong nội tâm. Nội dung thứ tư, sau tiến trình của phản chiếu và phản tỉnh, đó là sự sám hối và tinh tấn. Tôi vừa đã nói, khi nhận thức rõ một hành vi nào đó trong quá khứ mang lại khổ đau cho mình và người, thì cần phải sợ hãi, cần phải xấu hổ, cần phải nhàm chán, cần phải bày tỏ trước mặt bậc đạo sư và những bậc đồng tu, những người có trí, để tạo ra một năng lực bảo hộ giúp cho mình vượt qua được những ách tắc của nỗi khổ đường đau. Người dạy rất rõ ràng, bây giờ có bốn bước. Thứ nhất là phải sợ hãi và lo âu. Nếu người làm xấu không có sợ hãi lo âu á, thì người đó là cười không sợ lỡ, biết không sợ súng. Đối với những điều bất thiện thì con đường đọa lạc á, nó sẽ diễn ra nhiều hơn. Tam và quý là một năng lực để phục hồi con đường sai lầm đó. Cái tiếp á, là phải sám hối trước mặt đại chúng. Vì khi chúng ta bày tỏ một lỗi lầm, chúng ta sẽ có cơ hội để làm mới đó. Dĩ nhiên một người nào đó nhận sự bày tỏ sám hối của một người khác thì đừng bao giờ khinh thường người này. phải học hỏi cái cách thức ứng xử đạo đức của Đức Phật. Cái người đã từng tạo tội và sám hối không tái phạm trong tương lai là một bậc thánh cao quý hơn bậc thánh chưa từng tái phạm những lỗi lầm, tạo ra những lỗi lầm. Như là chúng ta mở cánh cửa tìm năng phục thiện cho người, tức là dang rộng lo tài để đón người khác khi người ta quay đầu trở về. Nội dung thứ hai, Đức Phật nói nếu nhận rõ hành vi thiện ích mang lại lợi ích cho mình và cho người thì phải gieo trồng cái dòng cảm xúc và thái độ hoan hỷ với điều đó và nỗ lực tiếp tục tu tập tinh tấn ngày và đêm không bao giờ được gián đoạn. Ở đây Đức Phật đã thấy sắc rõ là có nhiều người không có lập trường, khi nghe người ta phê bình chỉ trích là quản hốt sợ hãi lo đầu cho nên từ bỏ, và từ bỏ như vậy là biến mình trở thành một nạn nhân của sự vẫy tay chào vĩnh viễn với nguồn phước báo và công đức. Do đó phải tu học ngày đêm, mà muốn như vậy là phải có lòng hoan hỷ. Muốn có lòng hoan hỷ đó thì mình phải thấy được cái tính giá trị của đó cho đời sống ở hiện tại và trong tương lai. Trong tu tập, trong làm phước báo mà không có thấy được giá trị thì chúng ta sẽ làm một cách sắc miễn cưỡng. Đến bài khóa tu cơ đọc nghe đến ba tiếng kẽn sẽ không lên chùa rồi bị phạt, cho nên phải lên, thì lên như vậy không có giá trị công đức và phước báo. Vậy là phải thấy được tính giá trị rằng là mình tu mình được hưởng, mình là phước báo thì mình nhận được công đức, mình tu tập duy trì thì mình sẽ được những giá trị lợi lạc. Vậy cho người khác có ganh tị so đo phân bì hơn thua thì chúng ta cũng không mà để người chúng ta biết được rằng là giá trị của việc làm đó là có ích cho bản thân và tha nhân. Sau khi dạy về nghệ thuật sám hối và tinh tấn đối với những hành vi tốt, Đức Phật đã dạy cái tiến trình nhận rõ hành vi thiện ích mang lợi cho mình và người đó là một nhu cầu của con đường tâm linh. Giáo dục nào cũng phải chỉ rõ được cái phương diện tiêu cực và tích cực. Nếu chúng ta áp dụng luật trừng trị của tù tội nặng nhất là tử hình mà không giáo dục và tạo cơ hội cho người đó hồi đầu thì người đó sẽ đánh mất cái điều kiện để trở thành người tốt ngay trong lúc người đó đang còn sống. Người đó phải chỉ ra được cái giá trị để người ta mới có cái gì đó để thay thế. Ở đây Đức Phật nói tốt sẽ mang lại giá trị và xấu mang ảnh hưởng tiêu cực. Nếu muốn xa lìa cái sự tiêu cực, muốn thiết lập niềm tin, muốn gây dựng uy tín, muốn tạo dập tình thân và tình thương ở người khác thì cần phải thay hình đổi dạng, lột xác cái tánh phàm và những thói quen tiêu cực thôi. Đó là giải pháp duy nhất. Nếu không làm theo thì kết quả sẽ không bao giờ có. Chúng ta cần phải thay đổi thái độ phán xét sỉ vả nặng lề bằng cách thức đi tìm nguyên nhân sâu xa của những sự vi phạm này để tạo ra một sự cảm thông. Đức Phật là một con người giáo dục như vậy. Ngài thấy rất rõ là hồi lao mới có 7 tuổi rồi, xuất thân từ hoàng thân, có thể trở thành vua trong cái lao nước không đi tu. Bao nhiêu phương tiện đời sống hưởng thụ giàu sang phú quý bây giờ phải từ bỏ hết để trở thành một nhà sư, không có một tấc đất trong tay, không có một phương tiện giải trí, chỉ phát triển đời sống tâm linh. Dĩ nhiên các cái năng lực, các hạt giống tiêu cực của sự hưởng thụ nó vẫn đang còn, cho nên á phải thay thế đó bằng những sự nô đùa giỡn chơi để thay thế, chứ không có gì đó chịu không nổi. Cho nên Đức Phật thấy rất rõ và cảm thông được, cho nên Ngài không sỉ vả nặng lề, không có trừng phạt, không có phán xét như là một quan tòa, mà Ngài tìm cách để cho La Hầu La thoát khỏi những thói quen không có giá trị. Từ cái bài kinh giáo dục này, La Hầu La đã trở thành một người nổi tiếng về mặt hạnh. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục học bài kinh 62, cũng nói về giáo giới La Hầu La, tức là giáo dục La Hầu La ở trong một tình huống La Hầu La đã trở thành một vị tỳ kheo. Hai cái bài kinh mang tính chất giáo dục này đó, nó có thể trở thành thước đo và giá trị tham khảo cho tất cả mọi người. Nếu người đó đóng vai trò làm anh, làm chị, làm cha, làm mẹ, làm phụ huynh, làm cái đi trước, làm thầy, nói chung là làm cái người có trách nhiệm với những gì đi theo sau mình, cần phải nghiên cứu và tham khảo. Nó sẽ có cho chúng ta nhiều giá trị rất cần thiết ở trong cuộc
sống. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 833 5914, 0958 057 827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.